Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Monk Who Sold His Ferrari của Robin Sharma là một cuốn sách phát triển bản thân được kể dưới dạng ngụ ngôn hiện đại. Trung tâm câu chuyện là Julian Mantle, một luật sư nổi tiếng, giàu có và làm việc đến kiệt sức. Sau khi ngã quỵ vì cơn đau tim ngay tại tòa, ông rời bỏ đời sống cũ, bán những tài sản xa hoa, trong đó có chiếc Ferrari, rồi đến Ấn Độ tìm kiếm một hướng sống khác. Khi trở về, Julian chia sẻ với người đồng nghiệp cũ những bài học ông học được từ các hiền triết Sivana ở dãy Himalaya. Mục đích của sách không phải là mô tả một con đường tu hành theo nghĩa nghiêm ngặt, mà là đặt câu hỏi về cái giá của tham vọng thiếu cân bằng. Sharma kết hợp lời khuyên về quản trị, tâm trí, kỷ luật cá nhân, sức khỏe, mục đích và cách dùng thời gian. Lối kể chuyện đơn giản giúp các ý tưởng quen thuộc của dòng sách tự lực trở nên dễ tiếp cận, dù một số chi tiết được trình bày theo hướng lý tưởng hóa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cú ngã quỵ của Julian Mantle phơi bày giới hạn của thành tựu vật chất. Cuốn sách mở đầu bằng hình ảnh Julian Mantle gục xuống trong lúc làm việc, một biến cố tạo ra đối lập rõ ràng giữa vẻ ngoài thành công và tình trạng bên trong. Julian có tiền bạc, danh tiếng nghề nghiệp, tài sản đắt giá, nhưng ông cũng cô độc, căng thẳng, thiếu sức khỏe và không cảm thấy đời mình có ý nghĩa. Robin Sharma không lập luận rằng của cải tự thân là vấn đề. Điều ông nhấn mạnh là sự nguy hiểm khi một người dùng thành tích bên ngoài để thay thế cho sự bình an, các mối quan hệ và sự chăm sóc bản thân. Chiếc Ferrari vì thế là biểu tượng của một cách định nghĩa thành công quá hẹp, chứ không chỉ là một món đồ xa xỉ cần từ bỏ. Biến cố sức khỏe khiến Julian không thể tiếp tục trì hoãn việc xem xét lại lựa chọn của mình. Đây là cơ chế quan trọng của cuốn ngụ ngôn, bởi thay đổi không bắt đầu từ một mẹo năng suất, mà từ việc nhận ra mô hình sống hiện tại đang có giá phải trả. Với người đọc, giá trị thực tế nằm ở việc tự kiểm tra các dấu hiệu mất cân bằng như làm việc triền miên, phản ứng nóng nảy, bỏ bê giấc ngủ, hoặc đánh đồng giá trị bản thân với vị thế. Sách hướng sự chú ý về câu hỏi căn bản, thành tựu đang phục vụ cuộc sống hay đang nuốt chửng cuộc sống. Thứ hai, ẩn dụ khu vườn và võ sĩ sumo diễn giải bảy đức tính của Sivana. Phần lớn nội dung được Julian truyền đạt qua câu chuyện tượng trưng mà ông học từ các hiền triết Sivana. Những hình ảnh như khu vườn, ngọn hải đăng, võ sĩ sumo, sợi cáp hồng, chiếc đồng hồ vàng và hoa hồng vàng được dùng để ghi nhớ bảy đức tính. Cách xây dựng này khiến sách khác với một cẩm nang liệt kê, nguyên tắc khô khan. Khu vườn đại diện cho tâm trí cần được chăm sóc, còn ngọn hải đăng gắn với việc xác định mục đích. Võ sĩ sumo nhắc đến thực hành cải thiện bản thân từng ngày, sợi cáp hồng nói về kỷ luật và chiếc đồng hồ vàng nhấn mạnh tính hữu hạn của thời gian. Các biểu tượng còn lại mở rộng sang tinh thần phụng sự và sống trọn trong hiện tại. Điểm đáng chú ý là Sharma liên kết những đức tính này thành một hệ thống. Mục tiêu không hiệu quả nếu tâm trí bị sao động, kỷ luật khó bền nếu không có mục đích. Quản lý thời gian cũng thiếu ý nghĩa nếu người đọc không biết điều gì đáng để dành thời gian. Tuy vậy, các biểu tượng không phải là bằng chứng khoa học hay công thức bảo đảm chuyển hóa. Chúng hoạt động tốt nhất như khung ghi nhớ, giúp người đọc nối các lựa chọn thường ngày với một định hướng sống nhất quán hơn. Thứ ba, quản trị tâm trí được trình bày như một quá trình rèn luyện, không phải suy nghĩ tích cực đơn thuần. Một luận điểm nhất quán trong sách là thế giới bên ngoài chịu ảnh hưởng mạnh từ trạng thái nội tâm. Sharma khuyến khích người đọc quan sát, suy nghĩ, hạn chế những dòng tự thoại bi quan và chủ động nuôi dưỡng hình ảnh tinh thần tích cực. Tuy nhiên, điểm cốt lõi không chỉ là tự nhủ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp. Julian nhấn mạnh sự lặp lại, tức là tâm trí được định hình bởi những gì con người thường xuyên chú ý, tưởng tượng và thực hành. Vì thế, các hoạt động như tĩnh tâm, hình dung đọc có chọn lọc, suy ngẫm cuối ngày và học hỏi liên tục được đặt trong cùng một logic rèn luyện. Cách tiếp cận này có ích vì nó chuyển trọng tâm từ việc chờ hoàn cảnh thay đổi sang việc tạo khoảng cách giữa sự kiện và phản ứng của bản thân. Khi gặp áp lực, người đọc có thể không kiểm soát được sự kiện, nhưng có thể tập nhận diện suy nghĩ tự động trước khi hành động. Dù vậy, sách đôi khi diễn đạt sức mạnh của tư duy theo hướng rất rộng, có thể khiến người đọc hiểu lầm rằng mọi kết quả đều do thái độ cá nhân quyết định. Một cách đọc cân bằng hơn là xem quản trị tâm trí như công cụ tăng sự chủ động, kiên trì và khả năng phục hồi, chứ không phủ nhận những giới hạn về sức khỏe, điều kiện xã hội hay biến cố khách quan. Thứ tư, kỷ luật nhỏ, sức khỏe và thời gian là nền tảng biến lý tưởng thành nếp sống, bên cạnh các thông điệp về nội tâm. The Monk Who Sold His Ferrari dành nhiều sự chú ý cho hành vi hàng ngày. Julian mô tả sự thay đổi không được tạo nên bởi một quyết định lớn duy nhất, mà bởi các thói quen được duy trì có chủ ý. Sách đề cao việc thức dậy sớm, vận động ăn uống điều độ, dành thời gian yên tĩnh, đọc sách và sắp xếp ngày sống quanh những ưu tiên quan trọng. Dù một số gợi ý mang dấu ấn phong cách tự lực cuối thế kỷ 20 và không phù hợp nguyên vẹn với mọi lịch trình, nguyên tắc nền tảng vẫn rõ ràng. Kỷ luật không phải là tự trừng phạt, mà là giảm khoảng cách giữa điều ta nói là quan trọng và điều ta thực sự làm. Hình ảnh sợi cáp hồng đặc biệt phù hợp với ý này bởi một sợi đơn lẻ có thể mảnh, nhưng nhiều sợi bện lại tạo thành độ bền. Tương tự, một hành động nhỏ lặp lại thường không gây ấn tượng ngay, nhưng nó định hình năng lực, tự kiểm soát theo thời gian. Sách cũng gắn quản lý thời gian với nhận thức về sự hữu hạn. Thay vì chỉ cố nhồi thêm việc vào lịch, người đọc được mời gọi loại bớt hoạt động không phục vụ mục tiêu, sức khỏe hay quan hệ quan trọng. Đây là điểm khiến lời khuyên thực tế hơn khẩu hiệu sống chậm đơn thuần. Cuối cùng, mục đích, phụng sự và sống trong hiện tại mở rộng định nghĩa về một đời sống tốt. Ở phần cuối của hệ thống Sivana, Sama chuyển từ câu hỏi làm thế nào để kiểm soát bản thân sang câu hỏi kiểm soát bản thân để làm gì. Câu trả lời của sách là sống theo mục đích, đóng góp cho người khác và hiện diện trong từng ngày. Mục đích ở đây không nhất thiết đồng nghĩa với một nghề nghiệp hào nhoáng hay một sứ mệnh lớn lao. Nó là sự rõ ràng về giá trị mà một người muốn theo đuổi, để từ đó các quyết định về công việc, thời gian và quan hệ bớt bị dẫn dắt bởi áp lực bên ngoài. Tinh thần phụng sự cũng giúp cuốn sách tránh rơi hoàn toàn vào chủ nghĩa hoàn thiện cá nhân. Julian thay đổi không chỉ để cảm thấy dễ chịu hơn, mà để chia sẻ điều đã học và sống hữu ích hơn. Đồng thời, lời nhắc về hiện tại phản biện, thói quen hoãn hạnh phúc đến một cột mốc tương lai. Người luôn chạy theo mục tiêu kế tiếp có thể đạt nhiều thứ mà vẫn không thật sự trải nghiệm cuộc đời mình. Giá trị của ý tưởng này nằm ở khả năng điều chỉnh nhịp sống, như chú tâm trong cuộc trò chuyện, biết ơn điều đang có, hoặc dành thời gian cho người thân. Tuy nhiên, sống trong hiện tại không có nghĩa là thiếu kế hoạch. Trong sách, nó đi cùng mục tiêu và kỷ luật, tạo ra sự cân bằng giữa định hướng dài hạn với sự hiện diện trong hành động trước mắt. Kết luận, The Monk Who Sold His Ferrari phù hợp nhất với người đang cảm thấy công việc, tham vọng hoặc nhịp sống nhanh đã lấn át sức khỏe và đời sống riêng. Người mới đọc sách phát triển bản thân có thể dễ theo dõi vì Robin Sharma đưa các ý tưởng vào một câu chuyện ngắn. Dùng biểu tượng dễ nhớ và thường chuyển chúng thành gợi ý thực hành. Những độc giả đã quen với thiền, quản lý thói quen hay tâm lý tích cực vẫn có thể xem sách như một bản tổng hợp dễ đọc về mục đích, sự chú tâm, kỷ luật và cách sử dụng thời gian. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc tạo một khung tự vấn. Người đọc có thể dùng khung đó để xem lại ưu tiên, nhận diện các thói quen làm mình kiệt sức, rồi chọn một vài thay đổi nhỏ có thể duy trì. Về mặt tư tưởng, sách nêu một phản biện trực diện với quan niệm cho rằng thành công nghề nghiệp tự động tạo ra một cuộc sống tốt. Điểm phân biệt của tác phẩm trong dòng tự lực là cách nó kết hợp ngôn ngữ thành đạt phương Tây với hình ảnh minh triết phương Đông trong cấu trúc ngụ ngôn thay vì trình bày như sách nghiên cứu. Chính đặc điểm này làm sách gần gũi và dễ nhớ, nhưng cũng là lý do người đọc nên tiếp nhận có chọn lọc. Các lời khuyên về tư duy tích cực và kỷ luật cần được điều chỉnh theo hoàn cảnh, sức khỏe và trách nhiệm thực tế. Đọc cuốn này hiệu quả nhất khi xem nó là lời mời thiết kế lại nhịp sống, không phải một công thức hứa hẹn thay đổi tức thì. Nếu bạn muốn ủng hộ Robin Sharma, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!